phải trong cõi Phạm Thiên có cả các vị Phạm Thiên Nam lẫn Phạm Thiên Nữ không?
Tất cả các vị Phạm Thiên đều vô tính, tức không có giới tính, vì họ không có sắc tính. Phạt và sắc quyết định nam tính hay nữ tính, nhưng bề ngoài của họ đều là nam giới.
Một người mới hành thiền, không có một thiền chứng nào, nên hành thiền tâm từ như thế nào?
Hành giả phải tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của người hành giả kính trọng và cùng phái tính với hành giả. Kế đó, hành giả mở rộng tâm từ đến người ấy theo bốn cách như sau. Cầu mong cho con người hiền thiện này thoát khỏi thù nghịch. Cầu mong con người ấy thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong con người ấy thoát khỏi khổ thân. Cầu mong con người ấy được an vui. Sau khi đã mở rộng theo cách này 4 hay 5 lần, hành giả nên chọn một cách mà mình thích nhất và mở rộng tâm từ của mình đến người ấy theo cách đó một cách liên tục. Với tâm đặt trên khuôn mặt tươi cười của người ấy, hành giả phải thực hành trong vài tuần, vài tháng hay thậm chí phải vài năm cho đến khi đắc thiền. Sau đó, hành giả nên thực hành như những gì tôi đã nói trong bài pháp trước. Tuy nhiên, sẽ không dễ để hành giả thành công trong việc đắc thiền tâm từ này, bởi vì hình ảnh của người hành giả chọn thường thường không ổn định và thỉnh thoảng sẽ biến mất.
Liệu việc hành thiền tâm từ có làm cho người ta có khuynh hướng về thực hành Bồ Tát Đạo không?
Điều đó tùy thuộc vào ước muốn của hành giả. Nếu hành giả muốn hành Bồ Tát Đạo, hành giả có thể hành như vậy. Hoặc nếu hành giả muốn trở thành một bậc thanh văn đệ tử, hành giả cũng có thể trở thành một vị thanh văn đệ tử, giống như tôn giả Tu Bồ Đề, nàng Uttara, hoàng hậu Samavati và Khujutara là những người thiện xảo trong thiền tâm từ vậy.
Sayadaw có kiểm tra lại những vị thiền sư dạy phương pháp Ba Ốc và thông báo công khai cho mọi người biết vị nào có đủ tư cách và vị nào không đủ tư cách để dạy thiền hay không. Điều này rất quan trọng đối với chúng con, bởi vì kiến thức của chúng con rất là hạn chế. Chúng con không thể nào và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể biết được ai là người đáng tin cậy. Nếu Sayadaw không muốn làm sáng tỏ điều này, thì sẽ chẳng có ai khác có thẩm quyền làm được điều đó. Và sự bối rối, lẫn lộn, không hiểu những lời dạy nào là đúng và sai sẽ càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn. Xin Sayadaw, vì giáo pháp của Đức Phật và vì lợi ích của hàng Phật tử, hiện nay cũng như các thế hệ tương lai, xem xét lại việc đó.
Tôi đã nói, và tôi cũng đang cố gắng nói riêng cho một số vị rằng việc thực hành của họ là sai. Tuy nhiên, một số trong họ lắng nghe và một số không chịu nghe lời khuyên của tôi. Chẳng hạn có một lần tôi nói với một vị tỳ kheo ngoại quốc đang dạy thiền rằng pháp hành của vị ấy sai. Nhưng từ đó về sau, vị ấy chẳng bao giờ đến gặp tôi nữa. Tôi có thể làm được gì cho vị ấy chứ? Thông báo công khai về sự bất tài của họ cũng không tốt, vì người ta có thể nghĩ rằng tôi ganh tị với những thành tựu của họ. Đấy là lý do vì sao rất khó cho tôi để nói rằng họ không nên dạy, đặc biệt khi những người khác lại muốn họ dạy. Vì thế tốt hơn hết cho quý vị là hãy tự mình thẩm sát tính đáng tin cậy của những lời họ dạy. Không đơn giản chấp nhận những lời dạy của họ chỉ vì họ đã học nơi tôi và tuyên bố rằng họ đã hoàn tất khóa thiền.
Một vị sư hay tu nữ nhận tiền có thể đắc đạo quả nhập lưu được không?
Theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, nếu một vị tỳ kheo là tỳ kheo thực nhận tiền, vị ấy không thể nào đạt đến quả nhập lưu được. Tuy nhiên, có một số vị tỳ kheo nhận tiền nói rằng họ đã đạt đến đạo quả nhập lưu. Nếu họ là tỳ kheo thực thì đó là điều không thể có. Liên quan tới điều này, tôi muốn giải thích cho quý vị hiểu một số giới luật của Theravada, tức Phật giáo Nguyên Thủy. Đối với một người muốn trở thành tỳ kheo thực, họ phải thành tựu 5 yếu tố. Thứ nhất, giới tử hợp lệ, Vathu Sambati, nghĩa là giới tử, người sinh thọ giới, phải không có những lầm lỗi. Người ấy không phạm vào tội giết cha, giết mẹ, giết một bậc A-la-hán, cố ý làm cho Đức Phật bị thương, phá hòa hợp tăng, hành dâm với một tỳ kheo ni hay sa-di-ni. Người ấy còn phải không có tà kiến cố định, tức không tin nghiệp và quả của nghiệp, và ít nhất phải đủ 20 tuổi. Yếu tố thứ hai, tăng chúng hợp lệ, Parisa Sambati, nghĩa là khi vị ấy thọ giới, phải có ít nhất 5 vị tỳ kheo thực, nếu tăng sự thực hiện ở ngoài Ấn Độ, và ít nhất 10 tỳ kheo thực nếu ở trong Ấn Độ, kể cả vị thầy tế độ, để thực hiện tăng sự. Nếu 1, 2 hoặc 3 trong số các vị tỳ kheo ấy đã phạm Parajika, tội bất cộng trụ, hoặc nếu 1 hay vài trong số các vị tỳ kheo ấy khi thọ giới không hợp với giới luật, thì tăng sự kể như không có giá trị. Yếu tố thứ ba, ranh giới hợp lệ, Sima Sampati, nghĩa là ranh giới, Sima, phải hợp luật. Nếu ranh giới không hợp luật, chẳng hạn phòng hành Uposatha được nối với bất cứ tòa nhà nào bên ngoài ranh giới với các loại dây như dây thép, dây điện, ống nước, vân vân, thì tăng sự kể như không giá trị. Và khoảng cách giữa các vị tỳ kheo tham dự tăng sự phải nằm trong tầm một cánh tay, Hathapasa. Yếu tố thứ tư, tuyên ngôn hợp lệ, Nati Sambati, nghĩa là một trong các vị tỳ kheo phải đọc tuyên ngôn để thông báo cho số vị còn lại biết rằng giới tử thỉnh cầu được tu lên bậc trên, Upasampara, tu tỳ kheo. Giới vị là thầy tế độ. Sau đó còn phải được tiếp theo bởi 3 lần thông báo. Nếu tuyên ngôn và thông báo tụng không đúng thứ tự hay không tụng đầy đủ, tăng sự kể như không hợp lệ. Yếu tố thứ năm, tăng sự hợp lệ, Kama Vajra Sambati, nghĩa là tuyên ngôn tăng sự phải được đọc đúng theo văn phạm. Nếu văn phạm dùng sai, tăng sự kể như không hợp lệ và giới tử không thể trở thành một vị tỳ kheo thực thụ. Khi 5 yếu tố vừa đề cập được thành tựu, thì tăng sự kể như hợp lệ và giới tử trở thành một vị tỳ kheo thực thụ. Nếu một vị tỳ kheo thực thụ này nhận tiền và thực hành thiền chỉ và thiền minh sát, vị ấy không thể đạt đến đạo quả nhập lưu được. Còn nếu một vị tỳ kheo nhận tiền nhưng vẫn đắc đạo quả nhập lưu, thì chắc chắn vị ấy không phải là một vị tỳ kheo thực. Ngày nay, trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, không còn tỳ kheo ni và sa di ni nữa. Vì thế, chúng tôi không thể nói về họ. Tuy nhiên, chúng tôi có hình thức Silasin mà chúng ta có thể gọi là tu nữ. Nhiều vị trưởng lão nói rằng vì họ mặc y nên họ phải giữ thập giới, vì thế họ cũng không nên nhận tiền. Nhưng nếu họ muốn nhận tiền, họ có thể làm điều đó theo ý muốn của họ.
Nếu một người sau khi đã thọ ngũ giới hoặc bát giới phạm vào một giới trong số đó, họ nên thú tội như thế nào? Họ có thể xin thọ giới lại được không? Họ có thể thọ giới làm tỳ kheo được không? Nếu họ hành thiền, họ có thể đắc thiền hay đạo quả được không?
Không cần thiết phải thú tội, người ấy chỉ cần xin giới lại mà thôi. Đương nhiên, người ấy có thể thọ giới làm sa di hoặc tỳ kheo và có thể đạt đến đạo quả A-la-hán. Giống như Angulimala, người đã giết rất nhiều người. Và sau đó, thọ giới làm tỳ kheo và đắc A-la-hán vậy.
Nếu một vị tỳ kheo phạm bất cộng trụ, Parajika, và trở thành một người cư sĩ, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới được không? Nếu vị ấy hành thiền, vị ấy có thể đắc thiền hay đạo quả không?
Được, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới, và nếu hành thiền, vị ấy vẫn có thể đắc thiền hay đạo quả được như thường.
Nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau khi đã phạm một tội sandadhisesa, tức tội tăng tàn, thú tội đó với một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, nhưng vẫn chưa thi hành hình phạt parivara, tức biệt trú, hay manata, tức tự hối, liệu người như vậy có thể đắc thiền hay đạo quả không?
Không, nhưng nếu người ấy đã thi hành hình phạt biệt trú hay tự hối rồi, thì người ấy có thể đắc thiền hay đạo quả được.
Nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau khi đã phạm một tội tăng tàn, thú tội đó với một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, nhưng xả y, tức hoàn tục, mà không chịu hình phạt tự hối, manata, người như vậy có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới được không? Nếu người ấy hành thiền, người ấy có thể đắc thiền hay đạo quả không?
Được, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới và có thể đắc thiền hay đạo quả. Nhưng nếu người ấy thọ giới xuất gia lại, tội tăng tàn đã phạm trước vẫn còn hiệu lực và vị ấy phải chịu hình phạt tự hối hay cả hai, biệt trú và tự hối.
Một người đã phạm một tội trong năm nghiệp vô gián, Anantarika Kamas, có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới được không?
Được, chẳng hạn như Đức Vua Asa Thế Ajatasattu, người đã phạm tội giết cha, sau đó trở thành một Phật tử mộ đạo và giữ ngũ giới đấy thôi.
Đôi khi còn nhớ đến những điều ác đã làm trong quá khứ, và như vậy không thể tập trung vào việc hành thiền của con được. Con không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Có lúc con tự nghĩ mình là một phàm phu ác, không thể chữa được, và việc thành công trong thiền là điều không thể đối với con. Liệu con có thể hành thiền chỉ và thiền minh sát Vipassana được không? Và liệu con vẫn có thể đạt đến thiền và đạo quả được không? Làm thế nào để con có thể vượt qua hoài nghi và lo lắng?
Nếu hành giả không phạm vào một trong năm trọng tội, kiếp này hành giả vẫn có thể thành công trong thiền. Có một câu chuyện về người thợ săn tên Milaka được kể trong chú giải Tương Ưng Kinh như sau. Một hôm, khi đang đi săn trong rừng, anh ta cảm thấy khát nước và đi đến một tu viện gần đó để uống nước. Khi anh ta đến chỗ đặt những bình nước dưới gốc cây, anh ta thấy rằng những bình nước ấy rỗng không, không có một giọt nước nào cả. Lúc bấy giờ, có một vị trưởng lão đang quét dọn trong khuôn viên tu viện. Người thợ săn đi đến ngài và nói: "Này ông tỳ kheo, ông ăn đồ cúng dường của thí chủ mà lười biếng quá mức. Ông không đổ nước vào bình gì cả." Vị trưởng lão lấy làm ngạc nhiên khi nghe điều đó, bởi vì ngài đã đổ đầy những bình nước ấy trước khi quét dọn cơ mà. Vì thế, ngài đi tới những bình nước đó và thấy rằng mọi bình đều đầy cả. Ngay lúc ấy, ngài liền nhớ tới câu chuyện của trưởng lão Losa Katisa, một vị đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp, Losa Katisa đã tức giận quăng đồ cúng dường do một thí chủ dâng đến một vị A-la-hán. Do nghiệp bất thiện này, ngài bị sanh vào địa ngục. Sau khi thoát khỏi địa ngục, ngài sanh trong bào thai của vợ người đánh cá trong một làng chài nọ. Khi ngài còn nằm trong bào thai, cả làng chài ấy không ai có thể bắt được một con cá nào cả. Khi lên 7 tuổi, mẹ ngài đuổi ngài đi. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất thấy đứa bé nghèo hèn này, ngài bèn cho xuất gia làm sa di. Bởi vì tôn giả Losa Katissa có đủ các ba la mật, nên không lâu sau ngài đắc A-la-hán. Nhưng chưa bao giờ ngài có được vật thực đủ ăn. Trong lúc đi khất thực, ngay khi những thí chủ vừa bỏ vật thực vào bát của ngài, vật thực ấy liền biến mất. Một hôm, ngài Xá Lợi Phất biết rằng tôn giả Losa Katissa sẽ nhập niết bàn ngày hôm đó. Ngài muốn cho tôn giả có đủ vật thực để ăn trước khi nhập vô dư niết bàn. Vì thế, sau khi đi bát đủ vật thực, ngài gửi vật thực ấy về cho tôn giả. Ngay khi vật thực bỏ vào bát tôn giả Losa Katissa, nó liền biến mất. Thế là ngài Xá Lợi Phất lại phải đi khất thực trở lại và nhận được dược phẩm bốn vị ngọt. Khi ngài trở lại tu viện, ngài phải giữ bát với tay của mình, sợ rằng vật thực sẽ biến mất như trước, và để cho tôn giả Losa Katissa ăn trong bát của ngài. Đó là bữa ăn duy nhất mà tôn giả Losa Katissa có thể cảm thấy thỏa mãn trong suốt cuộc đời mình. Không lâu sau bữa ăn, tôn giả nhập vô dư niết bàn. Thấy những bình nước đầy, trưởng lão nhớ đến câu chuyện tôn giả Losa Katissa trên. Ngài liền giữ lấy bình nước và để cho Milaka uống nước từ đó. Chứng kiến sự kiện này, thợ săn Milaka vô cùng kinh cảm. Vì thế, anh ta xin xuất gia làm sa di với vị trưởng lão. Nhưng trong khi hành thiền, anh ta cứ thấy những con thú đã bị anh giết và những vũ khí anh sử dụng trước đó, nên anh không thể nào hành thiền được. Thế là anh ta nói với thầy tế độ rằng anh muốn xả y hoàn tục. Vị trưởng lão không nói gì, ngài chỉ bảo anh ta đi gom một ít gỗ Udumpara, một loại gỗ xốp chứa nhiều nước, chất thành đống trên một phiến đá và đốt nó. Vị sa di nghe theo lời của ngài, nhưng cố gắng hết sức, anh ta cũng không tài nào đốt được đống gỗ. Lúc đó vị trưởng lão mới dùng thần lực của mình lấy một ít lửa từ địa ngục và đưa nó cho vị sa di. Vị sa di bỏ đốm lửa ấy trên đống gỗ và ngay lập tức đống gỗ trở thành tro. Vị trưởng lão nói với sa di, nếu ông xả y lửa địa ngục sẽ là số phận của ông. Nếu ông không muốn xuống địa ngục, ông phải ráng hành thiền chỉ và thiền minh sát một cách chuyên cần. Sợ hãi lửa địa ngục, vị sa di không còn muốn xả y hoàn tục nữa. Vị ấy liền bệnh một sợi dây rơm và cột nó vào đầu của mình, rồi nhúng đôi chân vào trong bình nước lên tới đầu gối. Vị ấy thực hành thiền một cách chuyên cần như thế. Có khi vị ấy đi kinh hành suốt cả đêm. Theo cách này, vị sa di đã hành thiền chỉ và thiền minh sát không dễ vui và cuối cùng trở thành một bậc bất lai, thánh A-na-hàm. Như vậy, nếu hành giả thực hành chuyên cần, hành giả cũng có thể đắc thiền và đạo quả.
Theo kinh Phạm Võng Brahmajala Sutta của trường bộ kinh Dika Nikaya, thì sau khi có được một kinh nghiệm thiền nào đó, người hành thiền có thể rơi vào một trong 62 tà kiến. Nếu một hành giả hành thiền chỉ và thiền minh sát một cách hệ thống cho tới khi đắc tất cả 16 tuệ minh sát, họ có thể tránh rơi vào 62 tà kiến được không? Hay vị ấy vẫn cần phải có sự hướng dẫn của một vị thầy để tránh rơi vào những tà kiến đó?
Nếu vị ấy đã thật sự đắc 16 tuệ minh sát rồi, vị ấy sẽ không còn bất kỳ một tà kiến nào nữa.
Mỗi tôn giáo đều có mục đích của nó. Chẳng hạn, mục đích của Ấn Độ giáo là để hợp nhất với đấng Đại Phạm Thiên, tức Mahabrahma. Và mục đích của Thiên Chúa giáo là để lên thiên đàng vĩnh viễn. Cả hai mục đích ấy đều là thường kiến. Mục đích của Đạo Phật là để đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Mục đích ấy là thường kiến hay đoạn kiến. Nếu một người không hiểu ý nghĩa của Niết Bàn, Nibbana, tại sao họ vẫn lấy Niết Bàn làm mục đích của họ?
Đạo Phật không dạy thường kiến và đoạn kiến, mà chỉ dạy chánh kiến và trung đạo. Cả hai thường kiến và đoạn kiến đều xác định rằng có một tự ngã, và điều này không được chấp nhận trong đạo Phật. Đức Phật luôn luôn dạy cho mọi người biết rằng 31 cõi trong tam giới chỉ là các hành, dũng vô thường, khổ và vô ngã. Ngài còn dạy rằng nếu có nhân tất có quả, và nếu không nhân sẽ không có quả. Hành giả phải phân biệt được giữa Niết Bàn, sự diệt hoàn toàn của các phiền não, Kilesa Parinipana, phiền não Niết Bàn, và sự diệt hoàn toàn của các uẩn, Khandha Parinipana, ngũ uẩn Niết Bàn. Bốn đạo tuệ và bốn quả tuệ lấy Niết Bàn cũng được gọi là vô hành Niết Bàn, Asankhata Nipana, làm đối tượng. Khi một người đạt đến A-la-hán thánh đạo tuệ, lấy Asankhata Nipana làm đối tượng, tất cả mọi phiền não của người ấy diệt hoàn toàn. Sự diệt hoàn toàn của các phiền não này cũng được gọi là hữu dư y Niết Bàn, Saupadisesa Nipana. Bởi vì mặc dù vị A-la-hán không còn phiền não, nhưng vị ấy vẫn còn ngũ uẩn. Do các phiền não đã diệt hoàn toàn, nên khi vị A-la-hán bát Niết Bàn Parinipana, tất cả năm uẩn diệt hoàn toàn. Sự diệt hoàn toàn của các uẩn này cũng được gọi là vô dư Niết Bàn, Anupadisesa Nipana. Cả hai, sự diệt hoàn toàn của các phiền não và sự diệt hoàn toàn của ngũ uẩn là những kết quả. Còn A-la-hán đạo cùng với đối tượng của nó, vô hành Niết Bàn là các nhân. Sự diệt hoàn toàn của ngũ uẩn xảy ra theo quy luật tự nhiên của nhân và quả. Điều này hoàn toàn khác với đoạn kiến dùng xác nhận rằng có sự diệt hoàn toàn mà không có nhân, tức là không có A-la-hán thánh đạo và vô hành Niết Bàn.
Tại sao một số người đã chết trong vài giờ cho đến khi thân xác của họ cứng ngắc rồi lại sống dậy được?
Theo lời dạy của Đức Phật, cái chết chỉ thực sự xảy ra nơi một người khi mãn căn hơi nóng do nghiệp tạo kamma và thức chấm dứt không còn khởi lên nữa. Bao lâu ba yếu tố này còn có mặt, người ấy vẫn sống, dù cho thân thể có lạnh cứng chăng nữa. Nếu một người đã thực sự chết, họ không thể nào sống trở lại được.
Liệu người ta có thể đạt đến cận định hay đắc thiền jhana nhờ niệm chú mantras với sâu chuỗi không?
Trong đạo Phật Nguyên Thủy không có loại thiền niệm chú mantra. Một vị trưởng lão Miến Điện đã nói với tôi rằng thần chú xuất phát từ Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Đạo Phật Nguyên Thủy cũng không có loại thiền lần chuỗi hột. Vì thế, chúng tôi không thể nói được rằng người ta có thể đạt đến cận định hay đắc thiền bằng cách niệm chú với sâu chuỗi hay không.
Những vật dụng cá nhân của Đức Phật và các vị A-la-hán có được xem là những thánh tích hay không?
Những vật dụng của Đức Phật được gọi là Paripoga Chetiya, những vật Đức Phật đã sử dụng và vì thế cũng được xem là thánh tích.
Xá lợi có thể có những miếng lớn và màu sắc khác nhau hay không?
Xá lợi của Đức Phật có ba cỡ khác nhau: cỡ hột đậu xanh, cỡ nửa hạt gạo và cỡ hạt cải. Màu sắc cũng có ba màu: màu ngà voi, màu ngọc trai và màu của vàng.
Nếu lai lịch hay những vật chứa đựng trong bảo tháp Xá Lợi không rõ, có xứng đáng để lễ bái hay không?
Nếu quý vị nhớ tưởng đến những ân đức của Đức Phật trong khi lễ bái, quý vị sẽ gặt hái được những lợi ích cho dù không có xá lợi bên trong đó. Nhưng nếu quý vị lễ bái bảo tháp xá lợi với một cái tâm phóng đãng, cho dù có xá lợi của Đức Phật trong đó, chúng tôi cũng không nghĩ rằng quý vị sẽ gặt được nhiều lợi ích đâu.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.